Thank you. nghĩ sang là phút lên cao thượng khi xúc chạm tiếp đời
đấng thân đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phút lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tối thân ai được an toàn là phút lên cao
Nam mô Bụt Thaya. Con vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Đức Phật của chúng ta, Bậc Đạo Sư Vô Thượng sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, 19 tháng 4 năm 2011, Đức Phật của chúng ta, bậc đạo sư vô thượng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Kính đại lễ thượng tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng ta bước sang ngày thứ hai trong loạt bài để long trọng kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta nói sang một khía cạnh khác. Đức Phật là bậc vô thượng, bậc tối thượng, bậc vô song ở đời. Khi chúng ta nói đến khái niệm này thì chúng ta cũng đã được nghe nhiều người tự xưng là như vậy. Và bởi vì chính nhiều người tự xưng mình là tối thượng ở đời, do vậy chính ý nghĩa này là một cắt điểm Vì niềm tin của chúng ta không phải chỉ ở trong phương diện giao tế, mà ngay ở trong tâm khảm sâu kín của mỗi người. Thí dụ như ở trong sự cùng tận nào đó, chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta đối diện với sự quyến rũ của danh của lợi, chúng ta đối diện với bao nhiêu là những lôi kéo. Và lúc đó chúng ta phải làm một sự lựa chọn, hoặc giả là lựa chọn Đức Phật, hay hoặc giả là lựa chọn một vị giáo chủ hay một chuyện gì khác. Thì lúc đó chúng ta có tự khẳng định với mình là Đức Phật là một tối thượng ở đời hay không. Chúng ta có hiểu được thế nào là sự cao cả, sự cao cả tuyệt vời vô song của Đức Phật ở trong cuộc đời này không? Sự nhận thức đó không phải chỉ là một vấn đề của người mới vào đạo, mà ngay cả một người đã bỏ cuộc suốt cuộc đời hành trình ở trên đạo nghiệp của mình vẫn phải tự vấn và tự tìm câu trả lời. Hôm nay chúng tôi mời quý Phật tử nghe phần thứ hai nói về địa vị tôn quý tối thượng của Đức Phật trong thế gian này. Tiếp theo loạt bài của Hòa Thượng Thích Minh Châu nói về Đức Phật của chúng ta. Và vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay là Thượng tọa Tuệ Sư. Vì Thượng tọa có một điều rất là đặc biệt là Thượng tọa là người thường bí quyết cho Đại Đức Tuệ Viên. Và hôm nay cũng là một trường hợp khác. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Tuệ Sư.
Nam mô Bích Tha Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh kinh. 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta. Tỳ Khưu Thích Minh Châu, phần 3. Bậc đạo sư vô thượng, từ nơi vị trí Phật độc nhất vô nhị này, kinh Tăng Chi Bộ, kinh tập 1, trang 29. Nói rõ thêm, một người, này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có đặt ngang hàng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Một người này khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang hàng, không có đặt ngang bằng bậc tối thắng giữa các loài hai chân. Như vậy, Đức Phật của chúng ta không có một ai có thể so sánh bằng, không có tương tự, không có đối phần, đưa chúng ta đến một vấn đề mới. Đức Phật đứng trên vị trí gì để trở thành một bậc tối thượng ở đời, không ai có thể sánh bằng. Trên bộ kinh 3, trang 110, nói lên địa vị tối thượng này của Sa Môn Gotama, tức là Đức Phật của chúng ta. Không thể có một vị tỳ kheo này Bà La Môn thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm khơi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa được nói, là một bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và này các đệ tử là những vị sống hành đạo và tùy hành và sẽ thành tựu đạo quả. Với đoạn kinh trên, chúng ta thấy vị trí độc nhất vô nhị của Đức Phật chúng ta. Ngài là vị đã làm khơi dậy con đường giải thoát mà trước đây chưa từng được ai làm cho khởi dậy. Ngài làm cho biết con đường trước đây chưa từng được ai làm cho biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được ai nói. Con đường ấy là gì? Chính là tiến trình giác ngộ, giải thoát mà chính tự Ngài đầu tiên khám phá ra, tự mình tu tập con đường ấy và tự mình giải thoát giác ngộ. Nhờ đã đi trên con đường ấy, tiến trình ấy là một tiến trình gồm có 5 giai đoạn, bắt đầu từ giới rồi đến định, tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Con đường ấy đã được cô đọc một cách tuyệt diệu. Thành con đường thánh 10, ngành bắt đầu từ bát chánh đạo, chánh tri kiến, vân vân, chánh định, thêm chánh trí và chánh giải thoát. Đoạn kinh sau đây trong Trung Bộ 2, trang 211A, xác nhận rõ ràng nửa vị trí đặc biệt ấy của Đức Phật. Này Parawatta, ở đây các vị sa môn và la môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự minh chứng trí hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh đã chứng đạt ngay trên hiện tại thượng trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy. Trích từ Đức Phật của chúng ta, Tỳ Kheo Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi điền thuyết cho đại đức Tuệ Quyền. Bởi vì đại đức Tuệ Quyền có công việc ở giáo hội nên không thể bảo đảm được. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Ngày hôm qua chúng ta đã nói về vị trí độc nhất vô nhị của Đức Phật. Hôm nay chúng ta lại tiếp đến với một đề tài là bậc đạo sư vô thượng. Trong những thời gian này chúng ta nghe pháp một cách nghiêm túc bằng tất cả sự tôn kính Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Và trong kinh tạng Pali đã đề cập đến rất nhiều về Đức Phật mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã trưng dẫn từ Tăng Chi Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, quyển 1, quyển 2, những đoạn kinh nói về Đức Phật. Bằng một niềm tin, trí tuệ, người Phật tử cần phải xác định được bậc đạo sư của mình là Đức Phật độc nhất vô nhị, là một vị đạo sư tối thượng. Ở đây trong phần trích dẫn này, đã cho chúng ta thấy ba điểm mà Đức Thế Tôn là một đạo sư vô thượng. Thứ nhất, là điểm gì mà Đức Thế Tôn đã thành tựu, đã thám tri, đã giác ngộ? Những điều đó các vị đệ tử không thể thành tựu trọn vẹn như vậy, dẫu cho những vị đệ tử A-la-hán, những vị thượng thủ thinh văn như là tôn giả Xác Lợi Phất hay là tôn giả Mục Kiền Liên, hoặc như tôn giả Kassapa, tôn giả Anuruddha, những vị A-la-hán thinh văn đó, có những đặc hạnh tuyệt vời, nhưng mà cũng không thể nào sánh ngang bằng được với Đức Phật, không thể thành tựu được những gì mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Đức Thế Tôn được chư thiên và nhân loại tôn xưng ngài là bậc Xuất, bậc Lưu Ca Vi Đu, là bậc Thế Gian Giải. Những gì mà Đức Thế Tôn ngài biết được, ngài giác ngộ được, những điều đó không thể kể xiết. Có một lần Đức Thế Tôn cùng với chúng tỳ kheo đang ngự ở trong một khu rừng Sinh Sapa, Đức Phật đưa tay nắm lấy một số lá cây khô ở trên đất. Ngài hỏi rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi có thấy số lá cây trong nắm tay Như Lai hay không? Bạch Đức Tôn: chúng con thấy. Này chư tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Cái số lá cây trong nắm tay Như Lai so với cái số lá cây ở trong rừng thì ra sao? Bạch Đức Thế Tôn: thật là quá ít. Cái số lá cây trong nắm tay của Đức Thế Tôn và vô số là cái số lá cây trong khu rừng. Đức Phật xác nhận rằng đúng vậy này các tỳ kheo, và cũng thế này các tỳ kheo, những điều, những pháp mà Như Lai đã giác ngộ, đã liễu tri, đã biết được, những pháp ấy nhiều như số lá cây ở trong khu rừng vậy. Còn những gì mà Như Lai thuyết dạy cho các đệ tử thì những pháp ấy ví như chỉ bằng cái số lá cây trong nắm tay Như Lai thôi. Và Đức Phật ngài cũng giải thích thêm rằng vì sao vậy? Bởi này các tỳ kheo, những gì cần thiết để các vị đệ tử có thể hành trình trên con đường giải thoát thì Như Lai thuyết dạy, còn những gì mà không cần thiết thì Như Lai không có dạy. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng những gì mà Đức Thế Tôn người giác ngộ là biết được, những điều đó nhiều vô số kể mà các vị đệ tử không thể nào thành tựu được trọn vẹn như Đức Phật, nên Ngài được gọi là vị đạo sư vô thượng. Một điểm thứ hai nữa thưa quý vị, được gọi là bậc đạo sư vô thượng là bởi vì Ngài là một người xuất hiện ở đời duy nhất, không có người thứ hai, không có ai ngang bằng. Không có ai là đối Phật bởi vì nhất thiết chủng trí của Đức Phật Sắc Tân Nhu chỉ duy nhất có bậc A-la-hán chánh đẳng giác mới có được, và những vị Sa Môn và La Môn trong đời này họ không thể có được nhất thiết chủng trí đó. Có ba điều mà không ai có thể sánh bằng, sánh ngang bằng, đừng nói chi là hơn Đức Phật: tịnh đức, Visuddhi-guṇa, Ngài là bậc hoàn toàn thanh tịnh, là bậc vô thượng sĩ Anuttara. Thân hành, khẩu hành, ý hành của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh. Các vị A-la-hán cũng được thanh tịnh, phiền não. Nhưng mà các vị A-la-hán thanh văn thì các ngài vẫn còn những cái thường cận y duyên mà được gọi là tiền khiên tật. Thí dụ như trường hợp một vị tỳ kheo đã là vị A-la-hán, nhưng mà vì do đời sống quá khứ của vị đó, Đức Phật giải thích rằng tập khí nhiều đời nhiều kiếp, cái thói quen phát ngôn kẻ cả là vị gia trưởng gia chủ thường hay nói với người dưới bằng những lời lẽ thô tháo, cọc cằn. Và cho đến bây giờ, trong kiếp hiện tại, dù cho vị thiền kheo đó đã thành tựu quả vị A-la-hán, nhưng mà vị đó cũng không có bỏ được cái thói quen thường cận y duy đó, khiến cho các vị thiền kheo lấy làm bực mình, khó chịu khi mà nghe ở vị đó nói chuyện. Thì các vị này bạch với Đức Phật, thì Đức Phật này an ủi các vị tỳ kheo và Ngài giải thích rằng vị tỳ kheo ấy không còn cái tâm sân hận, không có nói bằng cái lời ác ý. Bởi vì này đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Nhưng mà vì ở trong quá khứ đã có cái thói quen như vậy, bây giờ bỏ không được. Lại như có những vị tỳ kheo A-la-hán, có những vị trầm lặng, không có hoan hỷ vui cười, không có nói chuyện nhiều với các Phật tử. Rồi có những vị thì lại có những cái lời nói vui vẻ cởi mở với người khác, vân vân. Như vậy thì một bậc A-la-hán thinh văn đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não, các ngài không có thân hành, khẩu hành, ý hành bằng phiền não bất tịnh, nhưng mà cái thường tận y duyên, cái tiền thiên tập không thể bỏ được. Không phải giống như Đức Phật bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài là đấng trọn lành, ngài là vị tối thượng ở đời về tịnh đức, về bi đức. Cái điểm tối thượng thứ hai của Đức Phật là vấn đề bi đức, không ai sánh bằng. Có những vị tỳ kheo, những bậc A-la-hán như tôn giả Cách Lợi, tôn giả Cách Lợi Phất, hoặc tôn giả Mục Liên, hay tôn giả Cách Bá chẳng hạn, thì không phải là ngài không có tâm từ bi với chúng sanh, nhưng mà có những lúc ngài không có cứu ở trong tâm bi như là Đức Phật. Ngài Cách Bá, ngài có tâm bi với chúng sanh, ngài rất thương những người nghèo, ngài luôn luôn tìm cách để tế độ họ, cho dù cái bữa ăn của ngài rất là đạm bạc với những cái vật thực tầm thường và những lễ cúng dường như là một chén cơm hẩm, một về tôm cháy, hoặc là một vài cái bánh cám, mà chỉ có những hạng cùng đinh nô lệ họ mới ăn thôi. Nhưng mà ngài vẫn đi khất thực ngang qua đó để họ có dịp được cúng dường, và nhờ cái phước báo này mà họ được sanh về cõi trời. Đức Trời Đích ấy, Thiên Chủ, vẫn ước ao để được sớt bát cúng dường đến tôn giả Cách Bát, ngõ hầu tăng trưởng thêm công đức phước báo của trời của mình. Thí Chủ Đế Thích đã tìm dịp, và sau khi biết được tôn giả Cách Bát, ngài chỉ nhận khất thực từ nơi người nghèo khổ thôi để tế độ. Do vậy cho nên Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Hậu hai người hiện xuống trần gian và hóa thân thành hai vợ chồng người Bà La Môn nghèo khổ, sống ở trong một túp lều siêu vẹo bên vệ đường. Và hai ông bà mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng vẫn làm cái nghề dệt vải để nuôi thân. Và khi Ngài Xá Lợi, Ngài Cách Vá đi cấp thực ngang qua đó, thì hai ông bà nghèo khổ này đã lụm cụm đi ra để bác cúng dường đến tôn giả Kassapa. Và khi cúng dường được rồi thì hai ông bà rất là hoan hỷ. Ngài Kassapa nhận diện được hai người này do Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Hậu Hóa Thân biến thành, chứ không phải là người nghèo khổ chi đó. Nhưng mà bậc thật Ngài đã nhận rồi thì Ngài vẫn phúc chúc cho Thiên Chủ Đế Thích. Nhưng sau đó Ngài bội trách Thiên Chủ Đế Thích và Ngài khuyên Thiên Chủ Đế Thích, một người có đại phước ở trên cõi trời, chớ có giành lấy cái phước của người nghèo, mai mốt đừng có làm như vậy nữa. Thiên Chủ Đế Thích đã cúng dường được thì tâm rất là hoan hỷ, nhưng mà chính cái thái độ đối xử của tôn giả Kassapa như vậy khiến cho Thiên Hậu và Thiên Chủ Đế Thích cũng không được mãn nguyện lắm. Thưa quý vị, Ngài Kassapa, Ngài có tâm từ bi với những người nghèo, nhưng mà đối với những người giàu thì Ngài không cho họ cái cơ hội để tạo phước cúng dường đến Ngài. Thì cái tâm bi của Ngài chỉ đối với người đau khổ, nhưng mà cái người đang hạnh phúc thì Ngài không có tiếp độ. Chúng ta thấy trong trường hợp này nó ngược lại với Đức Phật. Đối với Đức Phật là bậc bi đức tối thượng, khi mà Ngài nhìn thấy cái chúng sanh đang đau khổ, Ngài có mà họ đang được phước báo, đang được hạnh phúc, Ngài vẫn có tâm đại bi được. Vì sao vậy? Vì Ngài thấy rõ những cái chúng sanh này do cái đời sống của họ còn bị phóng dật, còn dễ nuôi, còn bị phiền não như vậy thì họ sẽ phải khổ đau trong tương lai. Bởi vậy cho nên Ngài đi thuyết pháp là thuyết pháp đến chúng sanh hưởng duyên nên tế độ, dù cho cái người hữu duyên đó là người giàu hay người nghèo thì Ngài cũng tiếp độ, bởi vì cái tâm đại bi của Ngài bao trùm tất cả. Có một lần khi mà Đức Phật cùng với tôn giả Ananda đang đi khất thực vào thành Xá Vệ, Ngài trông thấy có một người thương môn giàu có, ông ta đang dừng chân hạ trại ở một nơi gần cổng thành để an cư mùa mưa và buôn bán ở đó. Người thương buôn này với ý nghĩ rằng mùa mưa ta ở đây, rồi hết mùa mưa ta sẽ đem hàng hóa đi đến nơi khác trú mùa đông, rồi hết mùa đông ta sẽ đi đến một nơi khác để trú mùa nóng. Ông ta cứ suy nghĩ đi ba như thế, sắp đặt như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài biết rõ là người thương buôn này 7 ngày nữa sẽ chết. Ngài đã khởi lên cái lòng bi mẫn. Ngài bảo tôn giả Ananda: "Này Ananda, ngươi có thấy cái người thương buôn giàu có đó không?" Mà Đức Thế Tôn không có thấy. Đức Phật Ngài bảo rằng: "Người Bà La Môn, người thương buôn này trong 7 ngày nữa sẽ chết. Nhưng mà người thương buôn này có duyên lành với Phật Pháp. Ngươi hãy đi đến đó để khuyên nhắc người Bà La Môn, người thương buôn đó." Và tôn giả Ananda đi đến đó trình bày cái sự việc đó cho người thương buôn nghe. Ông ta bị động tâm, ông ta cảm thấy cần phải làm những cái công đức phước báo để chuẩn bị. Thế là ông ta phát tâm trong sạch, cung thỉnh chư tăng, chư tỳ kheo tăng có Đức Phật là tòa chủ đến tại tư gia của ông ta, ở tại chỗ của ông ta để ông ta cúng dường. Chúng ta làm phước trong suốt 7 ngày. Và mỗi ngày ông ta đều được nghe pháp. Đến ngày sáng ngày thứ 7, sau khi cúng dường được nghe pháp, ông ta chứng quả Tu Đà Quần. Thì khi mà Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo rời khỏi chỗ ở của ông ta đi về chùa, thì tự nhiên người thương buôn này ông ta cảm thấy khó chịu và bị đau đầu, và ông ta mệnh trung sanh về cõi trời do nhờ những cái phước báo mà ông ta đã làm với quả vị ông ta đã chứng đắc. Còn nhiều, rất nhiều trường hợp mà chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật này đối với chúng sanh có tâm đại bi, Ngài có một cái tâm đại bi vô thượng mà các vị đệ tử không thể có được. Như thường thường chúng ta khi mà tu tập về cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì chúng ta gặp chúng sanh đau khổ thì chúng ta mới có tâm bi thương xót. Nhưng mà chúng sanh đang hạnh phúc, đang vui cười hỷ hạ thì chúng ta không có tâm bi được đối với người đó. Nhưng mà với Đức Phật thì Ngài quán xét tận tường cái nhân duyên của chúng sanh này mà Ngài khởi lên cái lòng đại bi. Đến thời cần phải tế độ thì Ngài sẽ thuyết pháp tế độ họ. Ngài sẽ nhận những gì mà họ phát tâm trong sạch, tùy hỷ cúng dường, thì Ngài nhận để cho họ có nhiều lợi. Thì như vậy, về vấn đề bi đức, Ngài là bậc vô thượng. Về trí đức, gọi là Panyakuna, Ngài là bậc tối thượng. Bởi vì Ngài là bậc chánh biến tri Samma Sambuddho, Ngài là bậc Suvato, Ngài là bậc Bố-thô trong 10 hồng danh đó. Có những hồng danh thuộc về tịnh đức, những hồng danh thuộc vi đức và những hồng danh thuộc trí đức. Mà những cái hồng danh này không có một vị đệ tử kinh văn nào có thể ngang bằng với Đức Phật. Nói về trí đức, cái trí tuệ của Đức Phật thật tuyệt vời. Tôn giả Xá Lợi Phất là một vị thượng thủ kinh văn đệ nhất về trí tuệ, được Đức Phật tán dương. Thế mà tôn giả Xá Lợi Phất mỗi khi suy xét về pháp tôn giả Xá Lợi Phất đều ngưỡng mộ Đức Phật là vị đạo sư vô thượng, và Ngài đã tán thán Đức Phật. Ngài đã cho rằng có lẽ trong đời quá khứ hoặc là kể cả trong tương lai chưa có một vị Phật nào có trí tuệ bằng Đức Phật, bằng đạo sư. Hiện tại Đức Thế Tôn Ngài đất vỡ ra. Này sẽ là Phật, chớ có đại ngôn như vậy. Chỉ vì ngươi quá tán thán Như Lai, nhưng mà ngươi đâu có biết được chư Phật ở trong quá khứ, chư Thế Tôn ở trong tương lai có nhất thiết chủng trí như Như Lai như thế nào, không có biết được. Thì ở đây thưa quý vị, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài quá kính mộ Đức Phật nên Ngài cảm tưởng rằng cho dù là chư Phật quá khứ hay chư Phật vị lai cũng không thể sánh bằng trí tuệ của Đức Phật. Nhưng lúc đó thì Đức Phật Ngài đã cho biết rằng chư Phật ba đời đều có cái trí tuệ giống nhau, đều có nhất thiết chủng trí giống nhau. Chỉ có những Sa Môn và La Môn trong cuộc đời này mới không có cái trí tuệ đó. Còn đối với chư Phật thì đều có cái trí tuệ đặc biệt vô song như thế. Và như vậy thì nếu mà nói trên phương diện tịnh đức, bi đức và trí đức thì ở trong cuộc đời này không ai có thể sánh bằng, không thể xếp ngang bằng đối với Đức Phật bậc A La Hán chánh đẳng giác. Vì cái ý nghĩa này, vì cái sự kiện này mà Ngài được xem là bậc đạo sư vô thượng. Về điểm thứ ba mà trong bài học hôm nay chúng ta lại nói đến, như thế nào Ngài được gọi là bậc đạo sư vô thượng. Ở đây thưa quý vị, ở trong một đoạn kinh trong Tương Bộ Kinh quyển 3 cũng có nói đến Đức Thế Tôn là bậc đạo siêu vô thượng là bởi Đức Thế Tôn đã làm cho khơi dậy cái con đường trước đây chưa có hiện khởi, làm cho chúng sanh biết được con đường mà trước đây chưa có người nói đến, là bậc hiểu đạo, biết đạo, thiện xảo về đạo, hiểu con đường, biết con đường và thiện xảo về con đường. Con đường ấy là con đường, là đạo lộ mà những ai có niềm tin nơi Đức Phật và thực hành đi theo con đường đó sẽ thoát khỏi sự khổ đau và sẽ thành tựu đạo quả. Mà con đường này ngoài Đức Phật thì không ai có thể tìm ra được, không ai có thể tìm ra được. Con đường đó là gì? Maccima Patipada là con đường trung đạo. Yadidam Akhandiko Ariyamakko tức là thánh đạo thánh đạo. Và ở đây còn thêm hai chi phần của thánh đạo, đó là chánh trí và chánh giải thoát. Đạo lộ này khi mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác chưa xuất hiện ở đời thì đạo lộ đó vẫn bị khuất lấp, giống như là một con đường mà dẫn đến một cổ thành đã lâu ngày. Con đường đó không có ai tìm được, đã trở thành bí ẩn. Khi đó có một người tìm ra được cái con đường này để dẫn đến cái ngôi cổ thành, thành Quách xưa, thì cái dụ ngôn đó thì ám chỉ rằng người trí mà tìm được cái con đường để dẫn đến cổ thành xưa thì đó chính là Đức Phật. Ngài đã tìm được cái con đường đưa đến Niết Bàn. Chư Phật quá khứ cũng chỉ dạy về cái con đường này, Ngài đã khơi dậy cái con đường này. Nhưng mà sau khi các Thế Tôn trong quá khứ đã viên tịch và giáo pháp của Ngài đã bị tiêu hoại, biến mất trong thế gian này, thì con đường đưa đến Niết Bàn này đã bị mịt mờ, không còn ai biết đến. Mãi cho đến ngay trong hiện tại, chính Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác là người đầu tiên đã tìm con đường này. Trong thời kỳ ấy thì vẫn có những vị Sa môn và La môn họ tu tập với nhiều hình thức khổ hạnh, hoặc là họ tu tập với thiền định Samatha, thiền chỉ, và họ chứng được các thiền các thông, như là đạo sĩ Alara và đạo sĩ Uddaka, hai vị đạo sĩ mà Đức Bồ Tát Gotama khi mà Ngài từ bỏ hoàng cung đi xuất gia, Ngài đã tìm đến gặp hai vị đạo sĩ này, và hai vị đó đã hướng dẫn cho Đức Bồ Tát, cho đạo sĩ Gotama thực hành cái pháp thiền định để đạt đến không vô biên xứ và phi tưởng phi thi, đạt đến vô sở xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng mà con đường đó cũng chỉ là con đường đưa đến cõi phạm thiên thôi, thưa quý vị. Và khi mà đạo sĩ Gotama, tức là Đức Bồ Tát của chúng ta, Ngài nhận thấy rằng đây không phải là con đường, là đạo lộ đưa đến sự giải thoát, chấm dứt khổ sanh tử luân hồi, nên Ngài đã từ bỏ hay bỏ cái đạo lộ này, Ngài đi thực hành cái pháp môn khổ hạnh. Rồi sau 6 năm khổ hạnh, Ngài mới tìm ra được cái con đường trung đạo là Bát Thánh Đạo, là con đường dẫn đến Niết Bàn, đưa đến sự giải thoát thật sự, chấm dứt sự khổ đau. Và sau khi giác ngộ thành bậc chánh đẳng giác, Ngài đã thuyết, Ngài đã trình bày, Ngài đã khơi dậy cái con đường này cho tất cả chúng sanh, những ai có tai muốn nghe, có trí muốn hiểu, để đạt đến sự giải thoát thì hãy đi theo con đường này. Ngài là người đầu tiên đã làm khơi dậy cái con đường đó, đã làm tỏ rõ con đường đó. Vì vậy cho nên Ngài được gọi là bậc đạo sư vô thượng. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái con đường mà Đức Phật Ngài đã khơi dậy mà trước đây chưa từng được nói đến, Ngài đã hiểu được con đường mà trước đây chưa từng được nghe, chưa từng được hiểu. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái con đường đó là do Đức Phật Ngài sáng kiến, Ngài lập nên, mà đó lý. Nhưng vì không có người tìm ra được cái chân lý này, tức là chân lý về sự khổ, chân lý về tập khởi của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ, chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ, hay là tứ thánh đế, tứ diệu đế. Bốn cái chân lý đó, dầu cho Đức Phật Ngài có xuất hiện hay không xuất hiện, thì bốn chân lý đó vẫn là chân lý. Chỉ có điều là không có ai hiểu được cái chân lý này để trình bày, để chỉ dạy cho chúng sinh hiểu được bốn chân lý đó, để hiểu được cái con đường đó. Thì Đức Phật Ngài đã giác ngộ bốn chân lý đó theo ba luân 12 chuyện, Ngài thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì những cái chân lý này đã có, cũng giống như con đường mà dẫn đến một thành quả cổ xưa ở trong rừng sâu chìm vào quên lãng với cỏ cây vây quanh phủ đầy và cái con đường đó bị che lấp. Rồi có một người mạo hiểm tiên phu, họ đi, họ khai qua, họ tìm ra dấu vết và cuối cùng là họ tìm được cái con đường dẫn đến cửa thành. Thì ở đây thưa quý vị cũng vậy, đối với chân lý về sự diệt khổ là niết bàn, thì cái chân lý đó chư Phật ở trong quá khứ Ngài cũng đã từng giác ngộ, đã từng biết, từng thấy như vậy, đã từng dạy cho chúng sanh những con đường đó. Nhưng mà vì đã lâu, khi mà giáo pháp của chư Phật ở trong quá khứ bị biến hoại rồi, thì không còn những vị sa môn và la môn nào có thể biết được, có thể thấy được, có thể hiểu được con đường này. Thì chính Đức Phật Ngài là người đã thấy, đã biết, đã hiểu được con đường đó và đã nói lên con đường đó mà trước đó chưa từng được nói đến, chưa từng được ai biết đến. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Tất cả những gì mà Đức Thế Tôn Ngài trình bày trong pháp thoại của Ngài, những điều đó chúng ta đừng nghĩ rằng Ngài là người đề xướng cái pháp đó, Ngài sáng tạo cái pháp đó. Không phải. Ngài chỉ là người giác ngộ được pháp đó, hiểu được pháp đó, và Ngài thuyết và trình bày lại cho chúng sanh nghe, để cùng hiểu, cùng biết, để cùng giác ngộ. Với cái công việc này, với cái công việc mà Ngài đã làm, khơi dậy cái con đường mà trước đây chưa từng được khơi dậy, Ngài đã nói đến con đường mà trước đây chưa có người nói đến. Vì vậy cho nên Ngài được gọi là bậc đạo sư vô thượng. Người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta đặt niềm tin ở Đức Phật là vị đạo sư tối thượng về tinh thần, chúng ta cần phải nghe và học hiểu để chúng ta biết được Ngài tối thượng ở chỗ nào, Ngài tối thượng ở điều gì. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là vị đạo sư vô thượng, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng có lẽ là Ngài linh thiêng, có lẽ là Ngài sẽ thấu hiểu được cái lời nguyện cầu của mình để Ngài ban phúc tha tội. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai. Đức Thế Tôn Ngài vạch ra cái con đường, Ngài chỉ dạy cái con đường đó, Ngài là bậc vô thượng vì rằng nhất thiết chủng trí của Ngài không ai có thể sánh bằng được. Ngài đã nối đến con đường mà trước đây chưa có vị Sa môn và La môn nào nối đến. Chỉ có như vậy thôi. Còn cái việc mà chúng ta tinh tấn nỗ lực đi vào con đường đó để tự mình có thể giải thoát được khổ sanh tử luân hồi là do tự mình. Nhưng Đức Thế Tôn đã dạy rằng tâm hê hít cái chân atapam akha paru tathagata. Các ngươi phải nỗ lực nhiệt tâm. Như Lai chỉ là người nối lên con đường, có nghĩa là việc mà chúng ta hay là thành tựu được quả vị giải thoát, đó là do sự nhiệt tâm tinh tấn để thực hành. Theo lời dạy của Đức Phật, Ngài chỉ là người chỉ được, nói lên con đường, rồi chúng ta đi theo đó. Cũng như khi mà chúng ta bị lạc lối, chúng ta không biết được cái con đường nào để mà đi đến nhà của một người bà con. Lúc bây giờ có một người họ rành rẽ những cái con đường trong thành phố, chúng ta hỏi người ấy chỉ cho chúng ta con đường và tự đi theo cái con đường đó và đặt niềm tin vào cái người dẫn đường đó, người chỉ đường đó, để chúng ta đi và chúng ta sẽ đến nơi. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng người này là người biết đường, rồi mình ra xin cầu khẩn người đó đi dừng cho mình. Tất cả chúng ta phải tự hành trình trên con đường giải thoát. Chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật là Phật vô thượng, chỉ vì Ngài đã tìm ra được cái con đường và nối lên con đường mà trước đây chưa từng được nối đến. Chứ không phải Ngài là người mà có thể toàn năng sáng tạo ra tất cả chúng sanh và làm cho chúng sanh được giải thoát. Ngài không có thể cứu rỗi ai cả. Một lần nọ, thanh niên Thô Ta Cát đi đến Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy làm cho con được giải thoát. Thì Đức Thế Tôn bảo rằng: này Thô Ta Cát, những ai có niềm tin chịu đến và nghe Như Lai thuyết pháp, sau khi hiểu được người đó thực hành tinh tấn nỗ lực thì người đó sẽ đạt đến sự giải thoát. Như Lai không thể làm cho một người được giải thoát nếu như người đó không tự nỗ lực. Ở đây thưa quý vị, điều này khiến cho chúng ta càng cảm thấy Đức Phật của chúng ta là một bậc đạo sư vô thượng, là một bậc đạo sư thật sự, chứ không phải là một vị giáo chủ huyền thoại ở trong cái trí óc tưởng tượng của chúng ta, cho rằng Ngài là bậc linh thiêng, là bậc tối thượng, là đấng cao cả, bằng cách là chúng ta cho rằng Ngài có thể giúp được cho chúng ta qua những lời cầu nguyện. Nếu mà chúng ta hiểu Ngài cái vị trí đạo sư vô thượng của Đức Phật mà chúng ta hiểu kiểu đó thì nó sai thôi. Cho nên những cái đoạn kinh này là những điều có thể giúp cho chúng ta hiểu được Ngài là một tối thượng như thế nào. Chúng ta mong rằng sau khi chúng ta nghiêm túc nghe và chúng ta xác định lại niềm tin của mình đối với Đức Phật. Chúng ta hiểu được Đức Phật là một đạo sư vô thượng. Từ đó mong rằng tất cả chúng ta sẽ tinh tấn nỗ lực để thực hành theo, đi theo cái con đường mà Đức Phật là bậc đạo sư đã nỗ lực, đã tiên thiết. Như vậy chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi. Thời pháp này, buổi giảng hôm nay chúng tôi thiết đến đây vừa phải. Chúng tôi xin dứt cái thời thuyết giảng này, và chúng ta tiếp tục với cái phần thảo luận Phật pháp qua cái đề tài hôm nay, để do thượng tọa Giác Đẳng điều học. Và bây giờ kính thỉnh thượng tọa trở lại với vai trò điều học. Hôm nay trong rừng chúng ta có Đại Đức Pháp Năng, có Như Sư Liệu Pháp, thêm thượng tọa Giác Đẳng và chúng tôi nữa, thành ra được 4 vị. Như vậy chúng ta có thể thảo luận được. Và bây giờ xin cung trình thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trưởng thượng tọa Tuệ Sư. Bạch chư Tổng Đức và thư vi Phật tử, như tất cả chúng ta đều biết rằng ngày hôm qua là ngày mà thân phụ của Đại Đức Pháp Tăng Minh Trung, và hôm nay thì Đại Đức Pháp Tăng vẫn còn có rất là nhiều việc bận rộn với tang lễ. Nhưng mà vì Phật sự, vì nhu cầu ở trong rung Phật Pháp là Buddha Dhamma, Đại Đức Pháp Tăng đã vào đây với chúng ta để sinh hoạt. Xin được nguyện cầu tất cả những cái phước lành mà chúng ta tạo, dù là công đức tại thi pháp thiết lễ hội hướng cho cụ ông, và cũng mong rằng là những gì mà Đại Đức Pháp Đăng đã có đóng góp trong sự tu hành của mình cũng như không phải hoàn pháp cũng sẽ là niềm an ủi lớn cho toàn thể tăng quyến trong lúc này. Có lẽ bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng để mở đầu cho chương trình thảo luận ngày hôm nay. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt và cảm biết bây giờ được không? Bởi vì biết rằng là Đại Đức Pháp Tăng đang bận với tang lễ chạy ra chạy vào. Nếu Đại Đức Pháp Tăng đang có mặt ở trước quán thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa quý vị, có lẽ là Đại Đức Pháp Tăng hiện không có mặt ở trước quán, do đó thì xin được đề thỉnh Ni Sư Liệu Pháp mở đầu cho buổi thảo luận này với câu thảo luận số 1, xin được thỉnh Ni Sư Liệu Pháp. Không biết Ni Sư Liệu Pháp có nghe được không? Và quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Dạ vâng. Ni Sư Liệu Pháp, ở đây chúng ta nói Đức Phật là bậc tối thượng ở đời, bậc vô thượng sư. Chúng ta cũng có một đoạn kinh khác, và nhiều đoạn kinh chứ không phải một đoạn kinh, nhiều đoạn kinh. Ví dụ như trong bộ Milanapanha cũng có nói rằng cho dù hành trình có mau có chậm, có cách này hay cách khác, nhưng mà sự giải thoát của tất cả các bậc thánh đều giống nhau, thì tại sao Đức Phật lại là bậc cao hơn những vị khác? Xin thỉnh Như Sư Liệu Pháp.
Nam mô Bụt Thầy. Con kính lễ thỉnh tọa Tề Siêu, thỉnh tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Câu hỏi mà thỉnh tọa Giác Đẳng nêu lên thì con xin được trả lời ra. Khi mình nói tới sự giải thoát của các bậc thánh khi mà chứng đắc đạo quả A-la-hán thì cái sự giải thoát là giống nhau, tức là các ngài đều diệt hết phiền não, Điều không của con tái sanh trở lại nữa, đã thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và như vậy đó, đã là và có cái trí tuệ thấy được thực tánh của các pháp. Tuy nhiên trong nhiều đoạn kinh cũng như là những cái đoạn mà được trích dẫn trong ngày hôm nay đó, thì còn nói rằng Đức Phật là bậc vô thường, là bậc cao quý hơn tất cả những cái vị đệ tử của ngài. Thì trong bài giảng của Thượng Tọa Tuệ Siêu thì Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng đã đề cập tới rất là nhiều lĩnh vực, ví dụ như là về mặt trí tuệ hay là về mặt tâm từ bi. Và Thượng Tọa cũng đã nêu những cái dẫn chứng để cho thấy rõ là cái trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật thì hơn bao dung hơn, rộng lớn hơn là với các vị thánh đệ tử, bởi vì có những vị thánh đệ tử thì có cái khuynh hướng người thì thích đồ cho người nghèo, người thì là thích đồ cho những cái lại thấy người nghèo thấy tội nghiệp đó, thì là chẳng không có đi thực ở họ, sợ họ bị nghèo thiếu ăn mà phải nhường cho mình chẳng hạn. Riêng Đức Phật đó thì ngài cao vô thường hơn, cũng có một lý do là những vị mà thánh đệ tử của ngài đó mà muốn giác ngộ là phải nhờ cái sự chỉ dạy của ngài, không có tự mình giác ngộ được. Riêng Đức Phật đó thì ngài là tự mình chỉ ra, tự mình tìm ra cái con đường đó mà không cần có cái sự chỉ dẫn của một bậc thầy. Và có nghĩ rằng đó có một cái yếu tố cũng khá là quan trọng nữa đó, đó là cái đại nguyện của Đức Phật và cái hành trình thực hành ba la mật của ngài. Bởi vì một vị mà khi mà phát nguyện chỉ trở thành một bậc thánh văn thôi, tức là chỉ mong sao tự mình được giải thoát, càng sớm chừng nào thì hay chừng đó, thì cái thời gian tu tập của vị đó thì nó sẽ ngắn hơn, bởi vì cái phạm vi nó sẽ thu hẹp lại và cái thời gian cũng thu hẹp lại. Và cái công hành ba la mật á, thì không có nhiều bằng với một vị Phật toàn giác đó. Thì quý ngài là phát nguyện là sau này sẽ có khả năng để mà tiếp độ cho những người khác, cả chư thiên và loài người cũng có được cái sự giác ngộ như quý ngài. Và để mà thực hiện được cái nguyện đó đó thì ngài đã phải thực hành ba la mật một cách rốt ráo trong nhiều áp tăng kỳ kiếp. Thì mình thấy rằng đó, cái việc gì cũng vậy, một cái chỉ nguyện mà càng lớn, thời gian mà thực hiện càng nhiều đó thì cái kết quả nó phải tốt hơn. Chẳng hạn như cùng làm một cái công việc, nhưng mà một người đó mà tay nghề mới chỉ có 3 năm thì không thể nào mà so sánh với một người cùng là kính thờ làm việc như vậy, nhưng mà người này đã có cái tay nghề tới 10 năm, 20 năm, 30 năm chẳng hạn. Thì cũng như vậy, các vị thánh đệ tử của Đức Phật á, là hành ba la mật thời gian ngắn hơn. Về trí tuệ, về tinh tấn, về tâm từ, về tâm xả, về sự chân thật, về sự quyết định vân vân, thì tất cả những cái ba la mật đó thì quý ngài chỉ cũng thực hành rất là nỗ lực, rất là phấn đấu, nhưng mà cái thời gian để mà thực hành ba la mật thì ngắn hơn, do cái nguyện vị này thì nó chỉ là nguyện trở thành một vị bậc thánh văn thôi, vì cái thời gian thực hành ngắn thì cái kinh nghiệm không có bằng với những cái người mà cái thời gian thực tập trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi và mỗi kiếp sống đều tu tập, đều thực hành, đều phụng sự. Thì khi mà cái kết quả mà thành tựu đó thì chắc chắn là cái kết quả đó sẽ cao hơn hẳn. Vì vậy cho nên khi mà nói tới cái quả vị giải thoát thì đều là diệt phiền não, đều là chứng ngộ niết bàn, đều là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà những cái phẩm hạnh về trí tuệ, về tâm từ, về những cái về cái những cái dùng tức là cái mặt mà vận dụng để mà cứu độ chúng sanh đó, thì do cái thời gian thực tập của ngài nhiều hơn, do cái công hành ba la mật của ngài nhiều hơn và kinh nghiệm sống của ngài nhiều hơn, cái sự hiểu biết về thế gian cũng như là siêu thị nhân gian của ngài nó sâu xa hơn. Vì vậy cho nên á, chắc chắn là Đức Phật cao quý hơn những cái vị thánh đệ tử của ngài. Và đặc biệt ấy, với cái vai trò của một người dẫn đạo, người đi đầu, người mà đầu tiên tự tìm ra con đường, rồi phải tìm cách làm sao để chỉ cái con đường cho những người đi sau, họ cũng hiểu được như mình, thì chắc chắn cái vai trò của người lãnh đạo, cái người dẫn đường, người hướng đạo đó, thì đương nhiên là phải cao quý hơn những người đi sau rồi. và những người đi sau thì họ chỉ học theo cái hành của Ngài thôi. Và vì vậy cho nên đó, một số điểm thì vẫn có cái sự ngang bằng, nhưng mà những cái số điểm khác đó, vẫn có cái sự so sánh cao tục hơn. Thì con nghĩ đó là những lý do. Dạ, bây giờ thì con xin được kính thỉnh thỉnh tôi giảng đáng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ vâng, xin kính truyền sự lượng Pháp với cô trả lời vừa rồi. Và một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng, giờ này không biết Đại Đức Pháp Đăng có trở lại trước máy chưa? Nếu Đại Đức Pháp Đăng đã trở lại trước máy và có thể tham dự được phần thảo luận, thì xin Đại Đức Pháp Đăng hoàn hình cho biết. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nên biết rằng Đại Đức Pháp Đăng đang bận cho tang lễ của ông, của thân phụ, do vì Đại Đức Pháp Đăng vào trung rung, nhưng mà không biết không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt khi nào với chúng ta. Vậy thì sau câu thảo luận của sau câu trả lời của Ni Sư Lương Pháp, bây giờ xin được trở lại với Sư Tòa Thầy Siêu. Có lẽ là rốt cuộc trong phần thảo luận chỉ có ba người thôi. Nếu sau khi Tòa Thầy Siêu trả lời xong mà Đại Đức Pháp Đăng cũng chưa trở lại, thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ xin trả lời một câu. Quý Phật tử Quan Hỷ phó cho câu số 2. Câu số 2 này là một câu mà chúng ta thường thấy ở trong cái hình ảnh của nhiều Phật tử trong cái việc mà thể hiện niềm tin của mình. Nếu một người cũng tin Phật nhưng mà đồng thời cũng tin thiên thần quỷ vật, cũng tin ngoại đạo tà giáo, tức là cái gì cũng tin hết, Phật cũng tin mà Chúa cũng tin, đi chùa cũng tin mà đi đền miếu cũng tin, gặp Phật thì lại và gặp tất cả các chùa chiền khác thì chỗ nào cũng thắp nhang được, thì bạch thưa thầy sư, không vấn đề gì. Thông thường chúng ta nghe nói rằng đạo nào cũng tốt, nhưng mà nếu gặp đạo ở đâu thì cũng tôn kính, cũng tôn thờ hết, thì có vấn đề gì không? Xin được thỉnh ý kiến của thưa thầy sư. Thưa quý Phật tử, dạ đã thấy Thưa Tòa Thầy Siêu đưa tay. Dạ câu hỏi là câu thảo luận số 2. Xin tỉnh Thưa Tòa Thầy Siêu.
Xin lỗi Thưa Tòa Giác Đẳng. Vì nãy chúng tôi bước ra bên ngoài chút, cho nên trở vào hơi trễ, làm thằng vợ cũng chờ đợi. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 2. Nếu một người Phật tử tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, tin vào sự giải thoát của Đức Phật nhưng không tin Ngài là bậc đạo siêu tối thượng, thì niềm tin của Ngài là có vấn đề gì? Ở đây thưa quý vị, là có vấn đề. Một người mà chỉ tin vào Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc giải thoát, nhưng mà họ không tin Ngài là bậc đạo sư tối thượng, do vậy cái niềm tin của họ không có quy hướng trọn vẹn nơi Đức Phật. Họ có thể một mặt thì họ đảnh lễ Đức Phật, nhưng một mặt khác thì họ vẫn tìm để quy ngưỡng nơi thần thánh khác, mà họ nghĩ rằng thiêng liêng hơn Đức Phật. Chúng ta gặp rất nhiều người họ có cái loại niềm tin này, họ không có phủ nhận Đức Phật, nhưng mà vì họ không thấy rõ, không hiểu rõ Ngài là bậc đạo sư tối thượng, vô thượng, do đó cho nên cái niềm tin của họ nó mông lung lắm, thưa quý vị. Cũng giống như một bệnh nhân, khi đi đến một thầy thuốc hay một vị bác sĩ, không phải là bệnh nhân đó phủ nhận cái bằng cấp của vị bác sĩ đó, nhưng mà vì không có tin tưởng cái vị bác sĩ này là vị bác sĩ giỏi chuyên môn, vì vậy cho nên bệnh nhân này có thể vừa đi đến vị bác sĩ đó để được khám bệnh và cho thuốc, nhưng rồi khi mà nghe người khác nói ở đằng kia, ở chỗ nọ có một thầy thuốc rất là hay, rất là giỏi, thì họ lập tức họ ngưng uống thuốc ở đây và đi đến đằng kia để mà họ tìm thuốc khác họ uống. Và cứ như thế, họ không có nhất hướng quy thuận một chỗ. Do vậy người ta nói đa sư hư bệnh, do vậy họ không có tinh tấn nỗ lực được ở trong cái việc mà thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà người Phật tử chúng ta đã chấp nhận Tam Bảo là bậc vị thầy, Đức Phật giáo pháp và chư tăng là cái chỗ nương tựa, nương nhờ tối thượng, thì chúng ta không những chỉ tin, không những tin vào cái sự giác ngộ giải thoát của Đức Phật, mà chúng ta còn phải tin tưởng Ngài là bậc đạo sư tối thượng, thì cái niềm tin của người đó mới thật sự là vững chắc, và người đó sẽ đạt được kết quả ở trong sáu cái kinh Đức Phật này dạy rằng, đối với những ai niềm tin còn bị rúng động, thì đối với người ấy trí tuệ không viên thành. Giống như khi mà chúng ta đi học nghề quý vị, chúng ta phải tin tưởng vào cái nghề nghiệp của mình, và như vậy chúng ta mới học hành đến nơi đến chốn được, mới thành tựu được, để mà nhất nghệ tinh, nhất thân tinh. Còn khi mà chúng ta không có tin tưởng lắm, thì giống như cái người kia khi mà nghe người khác nói năm nay nắng hạn phải cấy lúa chiên, rồi có những người họ nói cái chỗ đất này nó hơi sâu có nước cho nên phải cấy lúa mùa có đất, thì cái bác nông dân này không có tin tưởng vào cái nghề nông của mình, cái kinh nghiệm bản thân mình, mà hễ nghe ở đâu nói thì làm, nhổ bỏ mạ lúa chim và đi cấy lại lúa mùa, rồi có người khác nói nhổ bỏ của lúa mùa đi làm cái loại lúa khác, cứ làm như thế. Dần qua hết mùa mưa cho đến mùa khô, anh ta không có làm được cái năm đó, anh ta đấu. Cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật cũng vậy, để cho cái trí tuệ kiên thành được là cố niềm tin. Mà chúng ta muốn kiên cố niềm tin với Đức Phật là chúng ta phải tin tưởng Ngài là bậc đầu sư tối thượng ở đời. Ở trong cái bài kinh mà người Phật tử thường tụng đọc, Nathi me saranang anyang Putho me saranang warang E te na sache wa che na Hồ tu me su ya mang talang. Chúng ta thường đồng đọc rằng không có ai khác là chỗ nương nhờ của tôi, chỉ có Đức Phật là chỗ nương nhờ tối thượng của tôi thôi. Do cái lời chân thật này, mong cho tôi được biết tường thắng lợi. Khi mà chúng ta có niềm tin trọn vẹn ở Đức Phật, là tin vào cái sự giác ngộ giải thoát của Ngài, rồi tin vào Ngài là bậc đạo sư tối thượng, thì cái niềm tin đó nó sẽ là cái nền tảng vững chắc để giúp cho chúng ta đi theo con đường mà Đức Phật Ngài đã vạch ra. Bây giờ có nhiều người khi mà họ nói đến Đức Phật, mặc dù họ không phủ nhận Đức Phật, nhưng mà nói đến Đức Phật họ rất xem thường Đức Phật. Nếu mà người ngoài họ không biết thì thôi, chúng ta không nói. Đằng này có một số người, một số giáo lý chủ thuyết Phật giáo được mệnh danh là Phật giáo, nhưng mà họ trình bày về Đức Phật, họ trình bày một cách rất là hời hợt. Họ xem Đức Phật là một trong những cái vị giống như là những vị tổ của họ vậy. Thành thử ra chúng ta thấy có những cái ngôi chùa mà họ thờ rất là nhiều, như vậy rõ ràng cái niềm tin của họ không có nhất hướng, họ không có nhất hướng Đức Phật Tắc Gia Mâu Ni. Mặc dù họ vẫn tụng mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ có nghĩa là kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật là bậc đạo sư, Đức Phật Thích Ca là bậc đạo sư, nhưng mà họ vẫn niệm với những danh hiệu của các vị Phật khác. Thì như vậy rõ ràng là ở trong cái tư tưởng của họ, trong cái tiềm thức của họ, Đức Phật chưa phải là một vị đạo sư tối thượng của họ. Vì vậy cho nên họ mãi mãi sẽ không bao giờ thành tựu được trí tuệ viên mãn để đi theo con đường mà Đức Phật Tắc Giác, Đức Phật Thích Ca Ngài đã vạch ra. Họ chỉ dùng Ngài như là một cái nhãn hiệu ở bên ngoài, một cái nhãn hiệu để họ quảng cáo được cái thương hiệu đó thôi, thương hiệu của họ. Cho nên ở đây đó, trong cái câu trả lời của câu thảo luận số 2 thì chúng tôi xin nói rằng, nếu một người Phật tử tin vào cái sự giác ngộ giải thoát của Đức Phật nhưng không tin Ngài là bậc đạo sư tối thượng, thì cái niềm tin người đó có vấn đề. có vấn đề, có nghĩa là niềm tin nó không được kiên cố là một, không có sự nhất hướng xác tín là hai, và với cái niềm tin đó không thể làm nền tảng cho cái trí tuệ đạo quả của họ được. Ba cái điều đó chúng ta cần phải lưu ý. Vì vậy ở trong các cái trường thiền, ở các xứ Phật giáo Nam truyền, khi một vị hành giả mà mới bắt đầu vào tu tập thiền quán minh sát Quý Tất Na, là cái đạo lộ mà Đức Phật Ngài đã thiết, Ngài đã nói lên, thì các vị thiền sư đều hướng dẫn cho các vị hành giả đó. Trước tiên là phải đặt niềm tin ở Đức Phật là bậc đạo sư tối thượng, mới thật tu, thật tâm đi theo cái con đường của Đức Phật. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Chúng tôi cũng xin nói thêm này, có một người Phật tử nói rằng Phật Pháp Tăng mười phương, không phải chỉ có một Đức Phật. Đúng, tức là chư Phật thì nhiều, nhưng mà chư Phật ở quá khứ, ở vị lai, nhưng mà chúng ta đang hiện tại cái giáo pháp mà gọi là Phật giáo đó, thì Phật giáo này là kể là giáo lý của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Nếu mà Đức Phật Thích Ca không có xuất hiện thì không, trên thế gian này bây giờ, trong thế giới này bây giờ không có gọi là Phật giáo gì. Chúng ta phải hiểu gì, chứ không phải là chúng ta mượn danh của vị này để chúng ta xác lập ra các cái khác. Chúng ta sống thời nào thì chúng ta thờ vua thời đó, còn các vị vua của quá khứ xa xưa, các triều đại trước, chúng ta được quyền nhắc ở trong lịch sử, nhưng mà chúng ta không có nghĩa là chúng ta tuân thủ những cái luật do các vị vua đó ban ra, mà chúng ta chỉ tuân thủ cái luật của vị vua hiện tại đang ra, chúng ta đang sống trong quốc độ đó, chỉ vậy thôi. Chúng ta không có phủ nhận như chư Phật. Ngày hôm qua chúng tôi đã có nói rồi, không có phủ nhận, chúng ta được quyền nhắc đến chư Phật quá khứ, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cho rằng chúng ta phải nương nhờ vị Phật này, vị Phật này, vị Phật này để mà chúng ta được giải thoát. Bởi vì Đức Phật Thích Ca này là vị tối thượng ngay trong hiện tại này, là vị đạo sư tối thượng. Ngài đã thiết lại những gì mà chư Phật trong quá khứ thiết, thì chúng ta cũng nương theo đó thực hành, giống như là chúng ta thực hành giáo lý của chư Phật vậy. Bởi thế cho nên những người mà họ có cái niềm tin quá nhiều như thế, họ có thể một giờ đồng hồ mà họ đảnh lễ và họ xưng tán hết vị Phật này đến vị Phật khác, thế thì cuối cùng thì họ, cái niềm tin của họ đặt lên gọi là niệm Phật, nhưng mà thật sự ra là họ không có thành tựu được. Cái gì do cái phương pháp niệm Phật đặt. Ở đây chúng tôi xin được trình bày như thế. Xin tỉnh từ tội giám đảm trở lại Nam Mô Bức Thầy.
Sao thu cái trường thực 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 sự cũng ráng cố gắng để hỏi là một lần nữa là không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không. Nếu đại đức Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy thì xin đại đức Pháp Đăng hoàn thiện cho biết. Ôi dạ có, sao thu tới đại đức Pháp Đăng hoàn thiện góp ý cho một cái điểm như vậy là thường thường nếu chúng ta xuất thân từ trong gia đình thế gia vọng độc thì chúng ta hay tự hào về ông bà cha mẹ của mình. Nếu cha mẹ mình là ông bà cha mẹ mình mà làm chức cao quyền trọng thì chúng ta hãnh diện. Nếu mà chúng ta nói Đức Phật là bậc tối thượng, bậc vô thượng nữa, thì điều đó có làm cho người Phật tử trở nên ngã mạn hay không? Xin tận ý kiến của thầy Đức Phật đây.
Dạ, thì cái câu hỏi của thượng tọa thì con cũng nghĩ lại là khi mà sinh trong một cái gia đình thì danh gia vọng tộc thì mình cũng cũng tự hào, mình cũng tự hào, mình thấy như là cái câu chuyện của Bồ Tát ở Châu Tý Ba La với thanh niên Satipatthana đó. Thì khi mà Bồ Tát sanh trong gia đình Bà La Môn thì cũng rất là kiêu tự đại về cái dòng tộc của mình và không muốn đi nghe pháp. Cho đến khi thanh niên Satipatthana kêu mấy lần, cho đến khi mà đi tắm gần mé sông thì mới nắm cái búi tóc và kéo. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Châu Tý Ba La mới suy nghĩ rằng người này là gia cấp hạ tiện mà dám nắm đầu ta kéo như vậy thì có chuyện rất cũng đặc biệt lắm. Em đồng ý đi, và khi đi rồi thì nghe pháp rồi thì mới phát Bồ Đề Tâm. Thì con nghĩ rằng đối với Bồ Tát Châu Tý Ba La mà ngài đã được thọ ký rồi, nhưng mà khi sanh như gia đình danh gia dòng tộc thì ngài cũng tự kiêu tự đại, khi là kiêu động từ phiền não. Thì khi mà nói về đối với Phật tử thì khi mà nói về Đức Phật của mình thì con nghĩ như thế này, có lẽ là nhiều khi mình cũng cũng vui vui khi mình nghĩ rằng mình là đệ tử của một Đức Thế Tôn là toàn toàn tri diệu giác, có nghĩa là với cái lòng đại bi vô lượng, khi mình nghĩ đến những cái ân đức đó thì con nghĩ rằng họ cũng rất là vui. Nhưng mà nếu mà nói để tự cao ngã mạn thì con nghĩ rằng nếu mà thô tháo thì con nghĩ cũng không có thể nào có được, vì vẫn biết rằng Đức Phật ngày nói rằng mỗi người như vậy thì mình phải tự nỗ lực để thành Phật, dù là mình có một vị đạo sư vô thường như vậy nhưng mình cũng phải tự nỗ lực, ngài chỉ là vị thầy hướng dẫn cho mình con đường chân chánh mà thôi. Thì khi con nghĩ như vậy thì người Phật tử sẽ không có một cái tự tự cao tự đại mà cực đoan như những cái tôn giáo khác, mà chỉ có một cái lòng mà một cái trí tuệ và một cái tâm tư tương đối nhẹ nhàng, nếu có thì con nghĩ cũng rất là nhẹ nhàng, vì nghĩ rằng bậc đạo sư là vị vô thường chánh đẳng giác. Nhiều khi mình cũng nếu mà nói so sánh tôn giáo khác thì có lẽ là mình cũng không lại những cái tượng khác, khi người Phật tử có một cái trí tuệ hiểu biết về cái vị đạo sư tối thượng của mình. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói rằng tự cao tự đại và quá đáng thì con nghĩ không có, vì phần người Phật tử họ suy nghĩ về Đức Phật là bằng cái trí tuệ. Suy nghĩ về Đức Phật bằng trí tuệ là ngài là vị đạo sư tối thượng đáng cho mình tôn thờ. Thì lúc bấy giờ cái tâm của mình là cái tâm hợp trí để suy nghĩ về ân Đức Phật. Nên con nghĩ rằng cái người Phật tử sẽ không có cái tư tưởng ngã mạn hay là cực đoan mà như là những cái tôn giáo khác, mà chỉ có một cái niềm vui hoặc là một cái trí tuệ khi mình suy nghĩ về bậc đạo sư, mình thấy rằng mình thật sự là hữu duyên hữu phước để được làm đệ tử của Đức Phật. Thì theo cái sự suy nghĩ con là như vậy, tại vì chỉ có khi nào một cái sự si mê ấy, thì người ta mới 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 tự kiêu tự đại, và khi mà suy nghĩ về Đức Phật là một cái trí tuệ thì cái tâm tư lúc nào cũng có cái trí tuệ, và con nghĩ rằng cái trí tuệ đó đã liên lạc với cái lòng tin để cho người Phật tử đó suy nghĩ về Đức Phật một cái cách nhẹ nhàng và một cái niềm tịnh tính tột đỉnh. Con nghĩ là như vậy. Thì con xin đóng góp trong cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, nếu có gì cần trình bày thêm thì con thỉnh thượng tọa Đại Siêu cũng như thượng tọa Giác Đẳng đóng góp thêm, và con xin kính đảnh lễ quý ngài, và con xin gửi nhất lời cho thượng tọa tiếp tục được hỏi ạ.
Sa thú kính trân đại đức Phật Tịnh. Bây giờ thì xin được trả lời quý vị đi sư Lưu Pháp. Xin hỏi là đi sư Lưu Pháp có còn nghe được không? Nếu đi sư có nghe được thì xin đi sư Quang Vinh cho biết. Lý sư Pháp, nhưng ngày hôm nay chúng ta nói về sự tối thượng của Đức Phật, thì xin hỏi Lý sư là có một vài vị có thể nói là trí tuệ rất là thông thái, và một người cũng chịu học, chịu nghiên cứu, nhưng mà sau mấy mươi năm nghiên cứu kinh Phật rồi thì vị này cũng xác nhận một điều rằng lời dạy của Đức Phật quả thật là thâm sâu, cho dù vị đã dày công nghiên cứu bao nhiêu nhưng mà vẫn còn có nhiều cái rất nhiều khi có góc cạnh, rất nhiều thứ mà vị này cũng không thể am tường hết. Thì dựa trên cái kinh nghiệm học nghiên cứu của ni sư từ trong nước cho đến Ấn Độ, và trải qua những cái kinh nghiệm thế học và vấn đề, thì ni sư có chia sẻ được cái tâm trạng gì của vị thầy là không, khi mà nói rằng mình lặn lội ở trong kho tàng kinh điển trong lời dạy của Đức Phật bao nhiêu năm, nhưng mà vẫn cảm thấy rằng mình chỉ hiểu được một phần nhỏ, chứ khó có thể nói là mình có thể hiểu trọn vẹn được. Xin thỉnh thì đi sư Liệu Pháp chia sẻ cái cảm nhận của đi sư về chuyện này. Xin đi sư.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng làm con nhớ tới cuốn sách mà Đại Đức Thích Quảng có dịch ra tiếng Việt á, là cuốn Xã Hội Học Phật Giáo. Và hồi đó đó thì khi mà sư Thích Quảng đang còn ở bên Ấn Độ đó, thì khi mà sư dịch và sư in cái cuốn sách đó ra đó, thì sư có nhờ con viết cái lời giới thiệu ở đầu sách. Và trong lời giới thiệu đó thì con có cũng có nói một cái chuyện, con nói rằng là giáo lý của Đức Phật ngài dạy trong suốt 45 năm đó, thì bây giờ là nếu như mà một người mà họ là nhà xã hội học, thì khi họ vào họ đọc trong kinh điển, trong kinh điển Phật giáo đó, thì họ nhìn thấy rất là nhiều khía cạnh nó liên quan tới xã hội học. Qua kinh điển Phật giáo có thể thấy được xã hội thời đó như thế nào, người ta sống với những cái đẳng cấp ra sao, nghề nghiệp ra sao, rồi tỉnh cách, rồi xã hội cái phân chia những cái chế độ đẳng cấp, tức là cái nhà nước, cái chính quyền hay là chính trị thời đó ra sao, được miêu tả rất là rõ. Và như vậy đó, họ đào bới họ sẽ thấy rất là nhiều. Rồi bây giờ một nhà triết học mà đi nghiên cứu kinh điển đó, thì người ta cũng sẽ thấy rằng là tất cả các cái tư tưởng là triết học thời Đức Phật á, cũng đều được nêu lên ở trong kinh của Đức Phật cả. Chẳng hạn như cái thấy bài kinh đầu tiên của chương bộ kinh là kinh Phạm Vọng đó, thì cũng đã nói tới 62 tà kiến. Và 62 tà kiến đó là những cái, tất cả những cái, ngoài ra là tất những cái chủ trương, những cái học thuyết thì cũng đã được nêu lên rất là nhiều. Thì chỉ cần nghiên cứu kinh điển, những cái tam tạng kinh điển đó, thì cũng thấy được là những cái hệ thống triết học của thời Đức Phật. Và người ta nghiên cứu ngay cả cái cách Đức Phật ngài giải thích về cả cái cảnh giới, về về cái tâm ý của con người, rồi về cả cái quan niệm của con người về về thế giới còn tồn tại hay không tồn tại sau khi chết chẳng hạn, hay là về cái tất cả những cái cách hình thành, cái sự hình thành của thế giới này và của các cái hệ 31 quả đó, đều được Đức Phật nêu lên rất là rõ. Rồi nếu như một nhà tâm lý học mà đi vào ở trong kinh điển mà người ta mà tìm tòi đó, thì người ta sẽ thấy rằng ngay cả cái nền tâm lý học hiện đại cũng không thể mô tả cả cái trạng thái tâm và cả cái tâm sở mà rõ ràng chí lý như Đức Phật. Không có cái nền tâm lý học nào mà có thể giải thích được 121 loài tâm hay là 52 tâm sở, rồi sự phối hợp của các tâm sở một cách mà nó khoa học và nó hệ thống như vậy. Rồi các nhà ngôn ngữ học hay là nhân chủng học vân vân, thì để cho thấy rằng đó họ đã là những nhà nghiên cứu, họ có những cái chuyên môn mà họ đi vào nghiên cứu, người ta cũng thấy ở trong đó là cả một cái kho tàng học học thức nó vô tận như vậy. Thì hầu như bây giờ mình chỉ là một người bình thường thôi mà mình đi nghiên cứu kinh Phật đó, thì con thấy rằng là mình chỉ thẩm thấu được một phần rất là nhỏ. Ngay cả ngôn ngữ đó, mình cũng bị hạn chế về mặt ngôn ngữ, rồi về mặt triết học hay là về mặt xã hội hay là về mặt tâm lý học đó, thì tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài mô tả, ngay cả như mình thấy cái bộ Patthana là bộ hiến hệ đó, thì bộ vị trí đó, thì cái bộ Patthana đó, nội Đức Phật ngài chỉ mô tả 24 hiến, tức là những cái mối quan hệ giữa các cái danh và sắc, các cái thành phần của tính thân và vật chất đó, nó có những cái mối quan hệ với nhau ra sao, quan hệ theo cái cách là nhân duyên hay là theo cái cách là sở cảnh duyên hay là theo cái cách là nghiệp duyên vân vân. Mà chỉ cái việc mà liệt kê thôi ra đó, mà mình ngồi mình đọc để mà mình hiểu cho hết cái những cái liệt kê đó, hiểu mà có thể là không những hiểu trên mặt ngôn ngữ đó, mà mình phải ghi nhận được thấy ở trong cái tâm mình, tâm thiền rồi duyên cho tâm bất thiền bằng cái gì, hay là tâm bất thiền duyên cho thiền bằng cái gì, rồi thiền duyên cho vô kỷ bằng cái gì đó, thì nó minh mông rất là nhiều. rồi cái chuyện mà chịu khó ngồi mà đọc hết thôi đó cũng đã hiểu, người nó ngồi chịu khó mà đọc được như vậy cũng như đã đọc rồi thì con thẩm thấu và nắm vững rồi, hiểu và thấy được ngay trong cái thân tâm của mình thì không phải dễ, rồi là chỉ ra cho người khác cũng thấy được như vậy. Thành ra con thấy rằng là Tam Tạng Kinh Điển tuy thì nói ra là có mấy chục cuốn thôi, nhưng mà đó chỉ là về mặt ngôn ngữ, còn cái sự thật, cái chân lý mà đằng sau cái ngôn ngữ đó đó, chẳng hạn như chỉ nói về Đức Phật Ngài nói về mô tả các cái trạng thái thiền thôi, ví dụ như là tự thiền sắc giới hay là tự thiền vô sắc, rồi Ngài mô tả về tự đạo và tự quả. Mình đọc qua những cái đó đó thì mình đọc và mình thấy chỉ cần đọc một ngày là đã đọc hết qua những cái đó rồi, nhưng mà để mình đi vào thực hành và mình trải qua, mình có cái kinh nghiệm để mà mình cũng biết được cái trạng thái thiền sơ thiền là như thế nào, trạng thái nhị thiền như thế nào đó, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Và không phải ai cũng có cái khả năng, có cái đủ sự nỗ lực để mà thực hiện được điều đó. Vì vậy cho nên đó là mình thấy rằng là những điều Đức Phật Ngài đã giác ngộ được, Ngài đã thấy ra và Ngài mô tả cho mình đó, mặc dù đã được ghi lại hết rồi, nhưng mà để nội việc thứ nhất, ngồi kiên nhẫn để đọc cho hết. Thứ hai là đủ cái trí tuệ để mà hiểu được. Rồi cả thứ ba đó, làm sao mà không những chỉ hiểu trên mặt ngôn ngữ khái niệm mà để chiếm nghiệm được những cái điều đó ngay trong thân tâm của mình, trong cuộc sống của mình, thì con nghĩ rằng một đời đôi lúc mình ăn không hết, hai đời này không hết, đời khác cũng không hết. Và từ đó mình mới thấy rằng là Đức Phật là một bậc đại trí tuệ, một bậc thầy tối thượng, và đúng là không có cái vị thầy nào khác mà có thể mô tả mọi sự, mọi việc ở trên đời sống này một cách nó từ những cái việc nhỏ đời sống hàng ngày cho tới những cái mà siêu hình, cho tới những tình cảm mà ở cảnh giới, tất cả các cảnh giới ở bên ngoài cảnh giới của con người đó, thì với những điều đó đó, thì với những người mà cái trí tuệ mà ở trong cái mức mà thế gian thì không thể nào hiểu được, mà phải có cái trí tuệ siêu thế gian thì mới có thể cảm nhận hết, chứng nghiệm hết tất cả những điều mà Đức Phật đã nêu lên. Và vì vậy cho nên mình thấy rằng mình là một đệ tử của Ngài, mà một vị thầy như vậy đó thì mình học không bao giờ để mà không biết là khi nào mình mới học hết những gì mà Đức Phật Ngài đã dạy. Và càng cho nên con thấy rằng cái vị kia đó mà họ tiến bộ như vậy đó thì cũng là một cái điều mà có lẽ ai mà từng vào học thì cũng phải tiến bộ như vậy thôi. Thì những người gọi là biết không sợ sống đó, tức là không có biết gì thì mình dám tiến bộ rằng là những cái gì Đức Phật nói mình đã hiểu hết trơn rồi. Còn thực sự người nào mà có để tâm vào nghiên cứu đó thì mới thấy rằng những điều Đức Phật nói nó quá là sâu xa, quá là rộng lớn, và có những cái nó vượt ra khỏi cái tầm hiểu biết của những cái người phàm tục, phàm phu. Và vì vậy cho nên mình càng cảm nhận được cái mức độ vĩ đại của cái trí tuệ của Ngài. Dạ, thì đó là cảm nhận của con đối với câu hỏi vừa rồi. Con kính thỉnh tượng tỏa trở lại. Nam Mô Bụt Thà nhé.
Sa thú, kính thưa sư Lê Pháp. Và kính thưa tượng tỏa sư, không biết là thượng tỏa có sẵn trực máy không? Để xin cùng thỉnh thượng tỏa qua cái trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Dạ vâng, dạ, là thế chúng tôi tự sự. Và chúng tôi tự sự, dĩ nhiên là lúc mới xuất gia vào chùa đó thì đã kính Phật, đã xem Đức Phật là bị vô thường ở đời. Nhưng mà sau mấy mươi năm sống ở trong chùa, ở trong chức y và học Phật Pháp thì cái niềm tin của thượng tọa đối với niềm tin của thượng tọa đối với Đức Phật, yeah. Ví dụ bây giờ mỗi lần thượng tọa quy xuống đại lễ Đức Phật thì có gì khác biệt, và nếu không có gì mà khác biệt ở trong sự cảm nhận của thượng tọa đối với Đức Phật thì thượng tọa có thể chia sẻ một ít với Phật tử với đại chúng ở đây không? Xin thỉnh thượng tọa.
Nam Mô Bụt Thầy. kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, đối với cá nhân chúng tôi thì nó bắt nguồn từ cái cá tính của chúng tôi. Chúng tôi rất là nhạy cảm những gì xảy ra trong cái cuộc sống, từ cái chuyện buồn vui hay là cái sự thành công, sự thất bại. Chính cái điều làm cho chúng tôi nhạy cảm đó mà chúng tôi luôn luôn có một cái sự ưu tư, có cái sự trăn trở. Rất may là khi mà chúng tôi xuất gia vào trong giáo pháp thì chúng tôi đã tìm thấy được một cái chỗ nương tựa tinh thần làm cho chúng tôi trở nên dạng dĩ hơn và tâm mạnh mẽ hơn. Đó là cái niềm tin ở Đức Phật. Bởi vì mỗi khi mà chúng tôi gặp một cái sự suy thoái thăng trầm của cuộc sống, họ chưa có xuất gia nữa, thì chúng tôi sống trong một cái trạng thái gần như là bị trầm cảm. Nhưng mà cho đến khi mà chúng tôi vào tu trong Phật pháp, chúng tôi hiểu được lời Đức Phật dạy, cái này là vô thường, cuộc sống này nó là khổ đau, cuộc luân hồi này phải là như vậy, vân vân. Thì lúc bây giờ mỗi lần mà bị một cú sốc nào đó, chúng tôi nhớ và chúng tôi nghiệm lại một câu Phật ngôn. Và thường thường thì chúng tôi nghiệm lại câu Phật ngôn bằng một câu Phật ngôn Pali, và chúng tôi xem như là một cái câu thần chú hộ mệnh, giống như người ta dùng cái câu thần chú hộ mệnh vậy. Thì khi mà chúng tôi ngẫm lại cái câu Phật ngôn đó thì tự nhiên tâm của chúng tôi nó an vui lạ lắm, nó vững tâm lạ lắm. Và chính từ chỗ đó mà cái niềm tin chúng tôi đối với Đức Phật là chúng tôi không bao giờ mà chúng tôi có thể rời xa được. Chúng tôi không phải là người cuồng tín, bởi vì cái đầu óc của chúng tôi luôn luôn có cái khuynh hướng phân tích trí tuệ, bởi cái vai trò của mình làm cái công việc về giáo dục thì đương nhiên là chúng tôi phải nặng về cái trí gì hơn. Nhưng mà chúng tôi nói rằng nếu như mà không có niềm tin ở Đức Phật thì cái sự hiểu biết về Phật ngôn đó hiểu biết rất cạn thứ gì. Còn khi mà đã có niềm tin ở Đức Phật, niềm tin tuyệt đối, thì lúc bây giờ đọc mỗi một cái lời của Đức Phật thì mình hiểu rất là thấm thía. Bởi vậy cho nên đối riêng bản thân chúng tôi thì cái niềm tin rất là quan trọng. Vì chính nhờ cái niềm tin đó mà chúng tôi hiểu được giáo pháp, chính nhờ niềm tin đó mà chúng tôi mới sống được theo giáo pháp của Đức Phật. Những ai mà họ nói rằng chỉ cần đọc kinh điển và hiểu được kinh điển, cái lý lẽ trong kinh điển là đủ rồi, thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng họ nói có lẽ là hơi quá đáng, hơi khiếm khuyết. Bởi vì theo kinh nghiệm chúng ta biết, cái niềm tin mà chưa được trọn vẹn ở Đức Phật thì chúng ta sẽ đọc trong kinh điển chúng ta hiểu một cách hời hợt, hiểu không có sâu sắc. Và dầu cho chúng ta có đọc, có nghiên cứu được nhiều kinh điển đi nữa thì chúng ta chẳng qua giống như là những nhà học giả thôi, nghiên cứu về cái môn triết học nào đó, triết học Phật giáo thôi, chứ chưa thật sự là ứng dụng lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống. Hay nói một cách chuyên môn hơn, tức là người đó không thể nào mà thể nhập tri kiến trong đời sống được. Cho nên cá nhân chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng cái niềm tin lớn của chúng tôi rất là quan trọng, niềm tin Phật pháp, nhất là niềm tin ở Đức Phật. Mỗi khi nào mà muốn hiểu được Phật ngôn đó, chúng ta đặt niềm tin thì chúng ta hiểu. Do vậy cho nên khi mà đọc trong kinh điển những chỗ nào mà chúng ta hiểu không tới thì chúng ta nghĩ tại cái trí mình bị phóng dật, bị phân tâm, bị tán loạn, hay là cái trí còn cạn, hiểu không tới. Chứ chúng tôi không có cho rằng là Đức Phật ngài thuyết như thế này là sai, hay là như thế này khó hiểu, vân vân. Bản thân chúng tôi thì chúng tôi có cái suy tưởng đó. Chúng tôi xin được trả lời bấy nhiêu. Và có lẽ là câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta còn lại ít phút để chúng ta nghe cái bản tin. Và bây giờ xin tỉnh sự tội đảng trở lại Nam Mô Bất Thai.
Sát thú, cái chuyện sư tôi tiểu sư. Và hôm nay và chư công đức thưa quý Phật tử, chúng ta đã đi qua phần thứ hai, hai lời của Đức Phật, quả vị vô thượng chánh đẳng dẫn dắt của ngài. Và chắc chắn rằng ở trong những ngày tới chúng ta vẫn tiếp tục mà đi theo cái chiều hướng đó, là chúng ta suy gẫm và dựa lên trên những Phật ngôn chánh kinh được ghi lại ở trong tam tạng kinh điển, chứ không phải là những cái quan niệm có tính cách là suy diễn ở bên ngoài. Chúng tôi rất mong rằng những bài học mà chúng ta có được ở trong giáo trình này, ở trong suốt mùa khánh đản, sẽ một lần nữa đưa chúng ta trở về với cái nhìn gần gũi và hiểu biết nhiều hơn đối với Đức Phật qua những bản kinh được xem là rất có thẩm quyền, khi nói đến sử liệu về cuộc đời của Đức Từ Phụ. Bạch Chí Thúc Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ở trong mấy ngày qua, các hãng thông tấn quốc tế có viết nhiều bài nói về ngày Tết Phật giáo, và họ đề cập đến sự việc là những người Phật tử tạc nước với nhau ở những ngày Tết. Thì thưa quý Phật tử, dĩ nhiên là người Việt Nam của chúng ta thì nhận thức điều này rất là rõ ràng. Đó là ngày Songkran ở Thái Lan cũng như ở Lào và một số các quốc gia Phật giáo, ở đây chúng ta nói rõ hơn là Phật giáo Nam truyền xài lịch theo lịch của Ấn Độ, thì là ngày Tết đầu năm, tức là Chủ nhật hôm qua và hôm kia. Và bởi vì những xứ này là những xứ Phật giáo, do vậy người ta khi ghi nhận thì người ta nói rằng đó là ngày Tết của Phật giáo. Và tự nhiên ở trong cái nền văn hóa đó thì người ta cho rằng đó là cái sắc thái của những người Phật tử. Trước đây có mấy lần đi về vài vùng ở tại Vân Nam ở Trung Quốc, những người Thái ở Trung Quốc và nhiều bộ tộc khác theo Phật giáo Nam truyền ở vùng Tây Sông Mã Nạp, Sinh Sông Mã Nam, thì thưa quý vị, họ cũng mang một cái hình thức, đó là sự hòa nhập nhuần nhuyễn giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc, đến độ mà người ta không còn tách rời ra được. Và thế nào là đạo, thế nào là đời, cái nào là của riêng Phật giáo và cái nào là của riêng người Thái hay người Lào. Dĩ nhiên là một người ngoại quốc, một vị dân ngoại quốc họ không có quen thuộc nhiều thì họ có thể nói rằng đó là ngày Tết của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng ngày Tết đó mang tính cách dân tộc. Phật giáo thì không có ngày đầu năm đầu tháng mà chúng ta gọi Tết Nguyên Đán. Nhưng mà tại các quốc gia Phật giáo dĩ nhiên là quốc gia nào cũng có ngày đầu năm. Điều mà chúng ta đang nói là tại đây đó là ở tại một số các quốc gia Phật giáo thì dần dà sinh hoạt lâu ngày, những sinh hoạt ở dưới mái chùa, ở trong khuôn viên của ngôi chùa đã trở thành thân quen gắn liền. Vào một lúc nào đó thì tìm về với nền văn hóa dân tộc thì người ta phải đi vào chùa, và người ta vào chùa thì nhìn thấy nền văn hóa dân tộc. Sự hòa hợp dung dưỡng này đã tạo thành một sự hợp nhất mà thật ra rất là khó tìm thấy ở nhiều quốc gia khác. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi sang Bangkok đi cùng với một số Phật tử đến một khuôn viên của một ngôi chùa là Wat Mahathat. Thì đó là một cái trung tâm Phật giáo lớn ở tại Bangkok, nằm không xa hoàng cung bao nhiêu. Wat Mahathat có cả một học viện lớn, và ở bên trong thì cũng có một số những cái bộ môn như là dạy về kinh nghệ truyền thống của Thái Lan, dạy về hội họa, dạy về thuốc mà chúng ta gọi là thuốc dân tộc, và đồng thời cũng dạy một số ngành khác. Ở trong đó có một ngành mà chúng ta cũng ngạc nhiên, đó là nghệ thuật đấm bóp hay là massage kiểu Thái Lan. Chỉ có một Phật tử đi trong phái đoàn nói với chúng tôi rằng người Thái họ không có biết phân biệt cái nào là cái nên có trong chùa, cái nào không có nên chùa. Ví dụ như cái chuyện mà dạy về đấm bóp thì tại sao phải đem vào chùa mà không dạy ở bên ngoài. Thực ra thì lúc đó chúng tôi không có thời giờ để nói, nhưng mà lâu lâu thì chúng tôi cũng có một vài cái cảm nhận là một khi Phật giáo đã trở thành một nguồn sống cho tất cả những người ở mọi lứa tuổi lớn lên trong xã hội, thì mái chùa tự nhiên là một nơi dung tạp của rất là nhiều lĩnh vực văn hóa mà đôi khi làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên. Dĩ nhiên là không phải cái gì thuộc về văn hóa cũng đem vào chùa được. Nhưng mà phải nói một điều rằng từ lâu rồi ở một số các quốc gia họ đã xem là Phật giáo là một di sản tâm linh không thể tách rời. Chúng ta có thể nói là bất khả ly đối với đời sống của họ. Và về điều này thì chúng ta tìm thấy ngày nay như là ở tại Bhutan, ở tại Sikkim, hay là ở tại Miến Điện, ở Thái Lan, vân vân. Đó là một bài học lớn để người Phật tử Việt Nam của chúng ta nhìn vào. Thưa quý vị, bởi vì ở tại Việt Nam, hay nói chung là Đạo Phật Việt Nam tồn tại ở trên thế giới, thì chúng ta vẫn còn có một sự phân biệt, một sự phân biệt lớn giữa cái gì là đạo, cái gì là đời. Và có rất là nhiều sinh hoạt mà không thể diễn ra ở trong khu viên của chùa, bởi vì người ta cho rằng những điều đó hoàn toàn không thích hợp với cảnh chùa chiền. Nó cũng là một quan niệm của tất cả đạo giáo và văn hóa khác. Chúng ta không nói ở đây cái nào đúng, cái nào sai, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ở tại một số các quốc gia Phật giáo thì cái sinh hoạt của người Phật tử trên phương diện tín ngưỡng và sinh hoạt trên phương diện văn hóa dân tộc đã không thể tách rời được. Và do vậy mới có trường hợp người ta nói rằng đây là ngày Tết của Phật giáo, và những người Phật tử đã dùng nước để tạc với nhau trong dịp Tết này. Một điều mà nhiều khi nghe hơi chướng tai với nhiều người, nhưng mà nói lại là một thí dụ về sự hòa nhập hợp nhất giữa nền văn hóa dân tộc và Phật pháp. Bây giờ thì xin được kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp Quốc Đà Nẵng. Kính đảnh lễ Thư Tòa Tuệ Sức, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, và xin dành giờ phút cuối cùng thay lời cho tất cả chư tăng Phật tử toàn thể đại chúng trung trung để nhất tâm hướng nguyện tất cả những phước lành mà chúng ta đã tạo hôm nay. đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ của Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung, xin cho cụ ông sanh ở cảnh giới nào cũng được nhiều phước báo, và cuối cùng sẽ đạt đến quả vị Liêu Sanh Phật Tử. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai. Con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư tăng và Phật tử lớp Phật pháp Bút Tháp Tham Má thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chóng viên thành đạo quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm chữa chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Bye.